Các bạn thân mến, hôm nay anh Xuân sẽ giới thiệu với các bạn một tiểu thuyết của tác giả Tử Ngưng Yêu, có tên là Cuộc sống trêu chó chọc mèo của Nhị Nữ. Đây không phải là một tiểu thuyết có những tình tiết cảm động sâu lắng. Nhưng nếu bạn muốn tìm một câu chuyện có nhiều tình tiết hài hước để giải trí, thì bạn đã chọn đúng rồi đó. Bây giờ, anh Xuân mời các bạn hãy nghe tiểu thuyết. Chương 1: Nhị nữ là vật bồi thường. Nương tử có thể rơi từ trên trời xuống được không? Sự thật chứng minh là có thể. Bởi vì ta chính là được cậu Nhi Ca nhặt về. Đây là một câu chuyện vừa thâm tình mà vừa bi thống. Mắt nhìn xa xăm. Ngày đó cậu Nhi Ca nhảy sông tự vẫn. Không cần nghi ngờ, ngươi không có nhìn lầm. Hắn chính là nhảy sông tự vẫn. Còn vì sao hắn lại tự vẫn ư? Bởi vì hắn đi thi 3 lần đều không đạt công danh. Vị hôn thê cũng coi thường hắn, nói muốn hủy hôn. Khi hắn chạy đến đòi phân xử, lại bị chính vị hôn thê kia sai người đánh đuổi. Đau đớn xen lẫn xấu hổ không thể chịu đựng nổi, cậu Nhi Ca thẫn thờ đi ra bờ sông, chuẩn bị kết liễu cuộc đời mình. Vì vậy, hắn từ bờ sông bên này bắt đầu từ từ tiến ra giữa sông. Cứ đi, sau đó đi sang bờ bên kia của sông luôn. Con sông này, chỗ sâu nhất cũng chỉ tới ngực hắn. Cả người sũng nước, cậu Nhi Ca ngơ ngác gục ở bờ sông, phát hiện bản thân ngay cả chết cũng làm không xong. Rốt cuộc, không thèm để ý đến hình tượng, sụp đổ tại bờ sông mà gào khóc. Trời ơi, ông thật là bất công, ông đã không cho ta chết thì hãy đền cho ta một nương tử đi, nương tử, nương tử. Sau đó, cậu Nhi Ca hoang mang liền nhìn thấy ta từ từ bay xuống sông. Nếu ngày sau ta mà biết được cái tên thần tiên vô trách nhiệm nào đã tùy tiện ném ta cho hắn, ta nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt. Ngày thứ hai khi được cậu Nhi Ca tha về nhà, ta tỉnh. Lại đến lượt cậu Nhi Ca, sau khi trải qua một loạt hoạt động tâm lý, từ bi phẫn, thương tâm đến thất lạc, kinh hãi, đã bị chấn động sâu sắc. Mặc dù đã không còn cố tình tìm đến cái chết nữa, nhưng tâm lực đều đã tiêu tụy. Hơn nữa, sau nhảy sông tự vẫn giữa ngày đông giá rét, còn phải lôi về nhà một người dở sống dở chết, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng, cậu Nhi Ca vốn là một thư sinh thể chất nhu nhược, liền lâm trọng bệnh. Mặc dù lúc mới vào nhà, tình trạng của ta rất dọa người, nhưng sau khi tỉnh lại thì thân thể chỉ bị trầy xước sơ sơ, mấy ngày sau liền khỏe hẳn, chỉ là có chút nho nhỏ di chứng. Hình như ta bị mất trí nhớ thì phải. Hơn nữa, không chỉ trí nhớ bị mất, đầu óc cũng có vài phần không bình thường. Thường xuyên có những ý nghĩ cùng hành vi khó hiểu xen lẫn kỳ quái. Ví như, mỗi lần ta thấy quả dưa chuột, trong lòng đều cảm thán một tiếng. Ôi, nếu có thể phối hợp với cây hoa cúc thì thật là tốt quá. Nhưng tại sao lại muốn phối hợp với hoa cúc? Lại ví như, có một lần mẹ của cậu Nhi Ca mua về cho cậu Nhi Ca mấy trái quýt, tỉ mỉ bóc vỏ rồi kêu ta giúp cậu Nhi Ca ăn. Ta chăm chú nhìn trái quýt đã bị bóc vỏ trần trụi ấy thật lâu, sau đó lẳng lặng chọc ngón tay vào cái lỗ ở giữa trái quýt. Lại tiếp tục ví như, mỗi lần cậu Nhi Ca nửa đêm phát sốt, nói mê sảng, ta nhìn toàn thân ướt đẫm mồ hôi của hắn, những sợi tóc lăn loạn trên mặt của hắn, lại nhìn thân thể nóng sôi khiến gương mặt ửng hồng của hắn, nhìn cái miệng nhỏ nhắn ửng hồng khẽ mấp máy, nhẹ nhàng rên rỉ, Xuân Hoa, Xuân Hoa. Ta lập tức kích động. Chẳng lẽ là, có lẽ nào ta đã thích cậu Nhi Ca rồi sao? Cậu Nhi Ca nói, hắn nhặt ta về ngày 2 tháng 2, cho nên gọi là nhị nữ luôn. Vì vậy ta vô cùng hạnh phúc tiếp nhận cái tên mà sau này đã khiến ta tức lộn ruột. Chương 2: Hồi ức hạnh phúc của nhị nữ. Mẹ của cậu Nhi Ca nói, hắn đúng là đứa con khổ mệnh của bà. Chẳng lẽ nào xinh đẹp lại là một cái tội hay sao? Thì ra, cậu Nhị Ca có được hôn ước với Xuân Hoa đều bởi vì cậu Nhị Ca xinh đẹp. Lúc đó, tiểu Xuân Hoa 5 tuổi, theo trình viên ngoại tới học đường mà cậu Nhị Ca đang theo học, để bái kiến Lý Phu Tử. Chính là nơi hai người bọn họ gặp nhau lần đầu tiên. Năm ấy, cậu Nhị Ca 12 tuổi. Tiểu Xuân Hoa vừa liếc thấy đã bị dung mạo như thần tiên của cậu Nhị Ca mê hoặc, khóc nháo lên, đòi phụ thân phải gả ngay cho vị ca ca đẹp trai này. Trình viên ngoại không cách nào dỗ dành được con gái, lại thấy cậu Nhị Ca quả thật là mi thanh mục tú, liền tới cửa bàn chuyện hôn sự. Chuyện này lẽ ra phải trở thành giai thoại lưu truyền trong Ngư Gia Thôn, ai ngờ Trình Phủ lại dám cường thế như vậy. Chuyện liên tục đi thi không đạt, thái độ của Xuân Hoa đối với hắn ngày càng lạnh nhạt, cuối cùng phát triển thành tình trạng hủy hôn đánh người. Mà cậu Nhị Ca đã sớm coi Xuân Hoa là vợ chưa cưới của hắn, phải chống chọi với một đả kích lớn như vậy, ý chí tinh thần ngày càng sa sút. Cuối cùng, đến một ngày nọ, ta thấy cậu Nhị Ca đẹp trai đang ngơ ngác nhìn về phía trời chiều xa xa, những tia nắng vàng óng ánh, nhàn nhạt dịu dàng chiếu rọi trên thân hình cậu Nhị Ca, khiến ta không có cách nào ức chế nổi cơn kích động, liền xông tới. Một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu Nhị Ca, sau đó lại dùng tay bắt gọn, hướng cầm của cậu Nhị Ca quay qua nhìn ta. Cậu Nhị Ca! Ta thâm tình gọi. Ngươi là người đẹp trai, động lòng người nhất, có khí chất nhất mà nhị nữ ta từng gặp. Mặc dù những sinh vật giống đực khác mà ta từng gặp qua chỉ có Lưu Lão Bá từng đến xem bệnh cho cậu Nhị Ca, Nhị Mao nhà bên cạnh cùng với con chó vàng to lớn Tam Mao nhà bọn họ. Xuân Hoa không cần ngươi, nhưng ta cần ngươi. Ta vô cùng nghiêm túc thốt ra những lời này, chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch vô cùng lợi hại. Cậu Nhi ngây dại, không biết đã qua bao lâu, gương mặt tuấn mỹ đã ửng lên, bàn tay bị ta nắm giữ cũng run run, rút ra lại chậm rãi nghiêng đầu qua một bên, tránh né bàn tay đang nâng cầm hắn của ta. Hắn cúi đầu mang chút nức nở nói, nhị nhị nữ, ngươi không thể khinh bạc ta. Cậu Nhi ca, ta chưa nói muốn khinh bạc ngươi nha. Như vậy là lời tỏ tình đầy nhiệt huyết của ta đã thất bại. Nhưng mà ngày hôm sau, cậu Nhi ca vốn đang suy sụp trên giường, tự nhiên thần thái sáng láng, bắt đầu đọc sách viết chữ, mà bệnh tình của hắn lại như có kỳ tích xuất hiện, đã hoàn toàn khỏi hẳn. Cậu Nhi đại ca, thì ra ngươi vốn là vui buồn thất thường à. Từ đó ta thỉnh thoảng lại tìm cơ hội khinh bạc hắn, hoặc là để hắn khinh bạc ta. Ví như, ta biết cậu Nhi không chỉ có học vấn giỏi mà còn tinh thông y thuật, vì vậy thường xuyên len lén ăn bậy ăn bạ. Lúc đó, cậu Nhi ca sẽ vô cùng phối hợp mà nắm tay ta, có đôi khi còn có thể sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của ta, hỏi, đại tiện thế nào? Lại ví như, từ khi ta phát hiện, thì ra ta không có biết chữ, thất học, ta liền quấn quýt bám lấy cậu Nhi ca đòi hắn dạy ta học chữ. Chỉ có điều, thế này thì cũng là ta nắm tay cậu Nhi ca cùng nhau luyện chữ, hoặc là để cậu Nhi ca nắm tay của ta nắn chữ. Việc này ta đặt cho nó một cái tên hoa mỹ là tỉ mỉ hiểu được cảm giác chữ. Mỗi lần như vậy, cậu Nhi ca đều bị ta dây dưa đến nỗi đỏ mặt mà không thể từ chối ta được. Hắc hắc hắc. Cuộc sống hạnh phúc của nhị nữ ta cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi cậu Nhi ca vào kinh dự thi thì kết thúc. Đêm trước khi thi, cậu Nhi ca tìm thấy ta đang phiền muộn ngồi trên nóc nhà. Nhị nữ, cậu Nhi ca gọi. Ta quay lại, bắt gặp trong ánh mắt của cậu Nhi ca vẻ không đành. Nhị nữ, cậu Nhi ca nhìn ta, muốn nói rồi lại thôi. Cậu Nhi ca! Ánh mắt ta lấp lánh nhìn hắn đầy hy vọng. Nhị nữ, ta thích ngươi. Cậu Nhi ca rốt cuộc nói ra rồi. Cậu Nhi ca, cuối cùng thì anh cũng thích nhị nữ rồi sao? Trong phút chốc, trong lòng ta tràn ngập pháo hoa, nổ bùm bùm. Ta kích động ôm chầm lấy cậu Nhi ca. Nhị nữ làm bánh trứng gà chiên rất ngon. Cậu Nhi ca nghiêm túc đáp lại. Hắc Này, đây mà cũng gọi là lý do sao? Chẳng lẽ cậu Nhi ca, ngươi không phải là bị ta khinh bạc mà thích ta sao? Có lẽ đêm hôm đó, ánh trăng quá đổi ôn nhu. Có lẽ cậu Nhi ca đã bị đôi mắt mở to lấp lánh của ta mê hoặc. Có lẽ phiền muộn ly biệt đang nổi chiên nổi trống trong lòng. Cậu Nhi ca ôm lấy ta, thì thầm bên tai ta. Nhị nữ, ngươi là nương tử mà ông trời đã ban cho ta. Chờ ta lần này trở về, ta sẽ cưới ngươi. Nếu vẫn không thi đỗ, ta sẽ tìm một học đường xin làm phu tử, cùng ngươi chung sống, có được không? Ta hạnh phúc, rưng rưng gật đầu. Chờ đợi là khoảng thời gian dài đằng đẵng mà tràn ngập hương vị ngọt ngào. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, ta đều tỉ mỉ vẽ một bông hoa. Cuộc sống đơn điệu mà nặng nề đó cứ thế trôi qua cho đến khi trên tường xuất hiện 18 và một nửa bông hoa thì dừng lại. Hôm đó ta cùng cậu Nhi Nương đang làm bánh trứng gà chiên hành trong bếp, chợt có tiếng loa vang chấn động một vùng. Báo tin mừng cho gia đình Trạng Nguyên gia, báo tin mừng cho Trạng Nguyên gia đây. Đại thẩm, trong thôn chúng ta có người đổi Trạng Nguyên rồi. Ta bỏ dở công việc, nói với cậu Nhi Nương.
Đúng vậy, thật là một vinh hạnh lớn cho thôn chúng ta. Không biết là công tử nhà ai nhỉ, vận khí lại tốt như vậy, chẳng bù cho cậu Nhi nhà mình.
Đại thẩm, nó không chừng lại là cậu Nhi ca đó.
Vừa nói xong, đã nghe thấy tiếng loa vàng báo tin mừng càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.
Báo tin mừng cho công tử Lâm gia đây, chúc mừng công tử Lâm gia thi đỗ Trạng Nguyên.
Cậu Nhi Nương, hai chân mềm nhũng, vội vàng vịn ta hỏi.
Vừa rồi bọn họ nói là ai?
Lâm gia ạ?
Cậu Nhi Nương hồn mê bất tỉnh. Ta lúc này mới nhớ, cậu Nhi ca vốn còn có một cái tên rất hay, gọi là Lâm Kính Chi. Nói như vậy, cậu Nhi ca là Trạng Nguyên gia. Cậu Nhi ca là Trạng Nguyên gia. Ta vui mừng đến nỗi tay chân luống cuống cả lên.
Vậy ta đây không phải chính là Trạng Nguyên phu nhân rồi sao?
Ta càng nghĩ càng cao hứng, càng nghĩ càng hưng phấn. Cả đêm không ngủ, làm bánh trứng gà chiên hành mà cậu Nhi ca thích ăn nhất. Đúng rồi, phải làm nhiều một chút. Quan báo tin mừng nói rõ rằng ngày mai cậu Nhi ca sẽ về, đến lúc đó có thể sẽ có rất nhiều người tới chúc mừng. Đại thẩm sau khi tỉnh lại liền gọi ta vào trong phòng, lôi kéo tay ta mà nói.
Nhị nữ, cháu thật đúng là phúc tinh của gia đình chúng ta đó. Tương lai mà cậu Nhi ca cưới được ngươi rồi, nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Ta nghe xong mặt mày đỏ bừng, xấu hổ nói.
Đại thẩm, cháu đi chuẩn bị đồ, ngày mai chắc chắn là sẽ rất bận rộn.
Đại thẩm vẻ mặt đứng đắn nói.
Còn gọi là đại thẩm sao? Chuyện của hai đứa bay, trước khi đi cậu Nhi đã kể cho ta nghe rồi.
Vì vậy, ta xấu hổ đáp lại.
Mẹ!
Hồi tưởng vừa kết thúc, ta đã nhìn thấy cổ kiệu của cậu Nhi ca rầm rầm rộ rộ dừng ngay trước cửa. Kiệu phu cùng kính vén màn che, cậu Nhi ca mặc một thân quan phục từ trong kiệu bước ra. Cậu Nhi ca mặc quan phục quả thật rất đẹp trai, rất phong độ nha. Ta kích động hét to,
cậu Nhi ca!
Rồi lao thẳng về phía cậu Nhi ca. Nhưng cuộc sống hạnh phúc của nhị nữ ta vào giờ khắc này, cùng với sự xuất hiện của nữ tử từ trên kiệu bước xuống, đã hoàn toàn tan vỡ.
To gan, dám dùng cái tên thấp kém thế xưng hô với Trạng Nguyên gia!
Một giọng nữ sắc bén ngang tàn vang lên. Ta ngẩn người khi thấy một nữ tử xinh đẹp theo chân cậu Nhi ca xuống kiệu. Một thân hồng sa, đồ trang sức trên đầu trên tay rực rỡ ánh vàng, khiến ta vô cùng chói mắt.
Kính Chi, chàng hôm nay đã là Trạng Nguyên gia rồi, sao có thể dùng thứ cho con bé thô tục kia xưng hô với chàng như vậy?
Hồng y nữ tử lập tức thay đổi giọng điệu, dán chặt lấy người cậu Nhi ca. Ta khiếp sợ nhìn hồng y nữ tử, còn cậu Nhi ca liếc mắt nhìn ta đầy áy náy, sau đó ôn nhu nói với nữ tử bên cạnh.
Xuân Hoa, sau cuộc thi lần trước ta đã lâm trọng bệnh một thời gian, đều nhờ có nhị nữ tận tình chiếu cố nên mới có Kính Chi của ngày hôm nay. Khi đó nàng cứ nhất định thích gọi ta như vậy, cũng hết cách.
Ta lại khiếp sợ nhìn về phía cậu Nhi ca.
Cậu Nhi ca,
ta lấy lòng, muốn nắm tay cậu Nhi Ca giữ lại, nhưng hắn đã hơi nghiêng đi, tránh né. Hồng y nữ tử bên cạnh đắc thắng, bắt đầu cùng cậu Nhi Ca vào cửa. Ta không biết ta đã về phòng từ khi nào và bằng cách nào, cũng không biết bản thân đã ngồi yên ở đó bao lâu, cũng không biết tay nải đã gói ghém xong từ lúc nào. Hình như đại thẩm đi vào nói gì đó với ta nhưng ta không nghe thấy. Mãi cho đến khi cậu Nhi Ca đi vào, ta mới ngơ ngác nhìn hắn, dấy lên một tia hy vọng cuối cùng, thở nhẹ gọi, "Cậu Nhi Ca." Cậu Nhi Ca thoáng sững sờ, trong mắt tràn đầy bi ai, sau một lúc lâu mới nói, "Xin lỗi, ta không quên được nàng." Sau đó dúi vào tay ta hai thỏi bạc, ta cúi đầu nhìn xuống. "Cậu Nhi Ca, ngươi muốn ta đi sao?" Ta nhìn cậu Nhi Ca, khó mà có thể tin được. Ta, cậu Nhi Ca còn chưa nói thì hồng y nữ tử đã đẩy cửa đi vào.
"Kính chi, không phải chỉ là đuổi một đứa nha đầu thôi sao? Có cần phải lâu như vậy không?"
Rồi nhìn ta nói, "Số tiền này cũng đủ cho ngươi ăn no một thời gian. Đây là Trình gia chúng ta thấy ngươi cũng có công chăm sóc Kính Chi, nên cố ý ban thưởng cho ngươi. Ngươi còn có gì không hài lòng hả? Kính Chi sau này chính là trạng nguyên gia, không thể dung chứa nhà đầu quê mùa thô lỗ như ngươi trong nhà được. Đã hiểu chưa?"
Ta không thể tin được. "Cậu Nhi Ca, ngươi thật sự muốn đuổi ta đi?"
Ánh mắt cậu Nhi Ca thậm chí còn không dám nhìn ta, chỉ nhẹ giọng nói, "Sừng Hòa nạn có thai rồi, ngươi cũng đừng trách nàng." Ta hít sâu một hơi, nói, "Ta biết rồi, ta đi cũng được, nhưng cậu Nhi Ca, ngươi có thể..." Ta còn chưa nói xong, Sừng Hoa đã bắt đầu kêu gào,
"Thế nào, cho ngươi từng đó tiền cũng đủ nhiều rồi, làm người không nên được voi đòi tiên chứ. Ta có thể mang theo bánh trứng gà chiên hành, ta đã làm hay không?"
Ta phun ra từng chữ, từng chữ. Sừng Hoa rõ ràng thở phào một hơi. Cậu Nhi Ca lại chấn động một hồi, ánh mắt nhìn ta như con chó nhỏ bị thương.
"Hứ, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì hả?"
"Ta khinh, ta khinh."
Ta chạy vào bếp, tỉ mỉ chất đầy bánh trứng gà chiên hành đã nguội lạnh nhưng vẫn còn tỏa hương thơm vào một bao lớn. Lấy tiền bạc và tay nải đã chuẩn bị từ trước, bất đắc dĩ cười với cậu Nhi Ca một tiếng.
"Ngươi xem, thật ra ta vốn đã muốn đi từ lâu rồi, ha ha."
Trước ánh mắt ý vị sâu xa của cậu Nhi Ca, ta hiên ngang ra đi. Chương 3. Nhị nữ đụng độ tên cướp già. Sau khi ta rời khỏi nhà cậu Nhi, cứ đi mà không rõ mục đích. Vốn một lòng vẫn cho rằng sẽ chung sống với gia đình cậu Nhi Ca suốt đời. Nào có ngờ đâu, đột nhiên lại xảy ra biến cố. Vốn được người ta nhặt về, thân phận của mình một chút cũng không nhớ được. Tiền trên người tuy đủ dùng trong mấy ngày, nhưng sau này thì phải sao bây giờ? Có nên thử tìm lại người thân không nhỉ? Trong vô thức, ta lại đi đến con sông trước kia cậu Nhi Ca từng nhặt ta về. Lặng lẽ nhìn con sông nơi mình từng đáp xuống, trong lòng ta không khỏi cười khổ. Ông trời ơi, nếu ta là nương tử mà ông đã bồi thường cho cậu Nhi Ca, bây giờ hắn lại không cần ta nữa, vậy có phải là ông cũng nên bồi thường cho ta một tướng công hay không? Vì vậy, một bóng trắng từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống.
Không phải chứ, thật sự ban xuống cho ta một tướng công sao?
Đâu cần nghĩ nhiều như vậy, trước cứ phải cứu lão công ông trời ban cho ta rồi hãy nói. Ta vội nhảy xuống sông, tay chân luống cuống, cộng thêm hao tổn hết công, hết sức. Cuối cùng đã đưa được vật thể vừa đáp xuống, vừa khiêng vừa kéo lên bờ. Ta lại vội vàng vén mớ tóc dài ẩm ướt kia ra, nhìn thử xem tướng công mà ông trời ban cho ta có cái dạng gì. Những sợi tóc bạc dính bết trên mặt dần được vén ra, để lộ ra một gương mặt đầy những nếp nhăn, đôi mắt bụp hí hí, túi mắt kéo sụp xuống tận mũi. Lông mi cộng thêm chòm râu là có thể che lấp một nửa khuôn mặt. Hình ảnh một ông già từ từ hiện ra trước mắt ta.
Ông trời ơi, ta muốn là lão công chứ không phải là lão công công.
Xem ra mệnh của nhị nữ ta đúng là không tốt.
nhìn thoáng qua lão già nằm bên cạnh chỉ còn chút hơi tàn, ta thở dài nói với lão.
Lão gia gia, ta kéo ông lên bờ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, bản thân ta cũng rất thảm, thật sự không có cái năng lực cứu ông. Như vậy đi, lát nữa trên đường đi nếu có gặp ai, ta sẽ nói với họ là ông đang ở đây, để bọn họ đến cứu ông, có được không?
Thấy lão không có phản ứng gì, ta lắc đầu, xách tay nải lên, tính bỏ chạy lấy người. Đang lúc xoay người thì đột nhiên có một cánh tay lạnh lẽo bắt chặt lấy chân ta. Ta cúi xuống nhìn, tay lão già thò ra một ngón, chỉ vào cái túi đựng bánh chiên hành của ta, trong miệng lẩm bẩm, rồi, rồi. Ta nhìn lão già, rồi lại nhìn bánh chiên hành. Thôi được, cái này vốn là làm cho cậu Nhi ca ăn, bây giờ hắn không ăn nữa, cho ông coi như làm việc thiện một lần vậy. Vì vậy ta liền mở cái túi ra, cầm một cái bánh đút cho lão. Vừa đút vào miệng xong, tinh thần của lão liền tốt lên thấy rõ. Lại ăn hết cái bánh xong, ánh mắt lão bị mí mắt kéo sụp khi không lại mở ra, tham lam mà nhìn cái túi đựng bánh chiên hành của ta. Ta lại cho ông ta thêm một cái nữa. Lần này, ông ta tự cầm lấy, nhét ào ào vào miệng giải quyết gọn lẹ. Tiếp tục dùng đôi mắt ti hí như khe lỗ nhìn ta. Ta đành phải cho hắn thêm một cái nữa. Khi đã tiêu diệt xong cái bánh chiên hành thứ năm, toàn thân làm như sống lại, ngay cả đôi mắt ti hí cũng bắt đầu phóng tinh quang, chăm chú nhìn vào cái túi trong tay ta. Ta vội vàng bảo vệ cái túi đựng bánh chiên hành kia.
Không, không được, ông đã ăn hết một nửa rồi, ta còn phải chừa lại chút để làm lương khô.
Ông lão làm như không nghe thấy kháng nghị của ta, xông lên chộp lấy cái túi bánh đang tỏa ra mùi thơm hành phi như sói đói vồ mồi. Thấy ta ôm chặt cái túi, tránh né, không biết bằng cách nào vừa thở phì phò, vừa điểm vài cái trên người ta. Ta lập tức không thể cử động, không còn cách nào khác đành phải trơ mắt mà nhìn lão cướp lấy những chiếc bánh chiên hành của ta. Rắc rắc, bắt đầu ăn.
Này, ít nhất thì ông cũng phải chừa lại cho ta một cái chứ, một cái cũng được.
Nó là vật kỷ niệm cuối cùng của ta và cậu Nhi ca đó. Trong khi ta gào thét chói tai thì lão già đã đem cái bánh trứng gà chiên hành cuối cùng nhét đầy miệng. Nghe thấy tiếng la hét của ta, cuối cùng cũng ngừng động tác cắn ngoạm. Có lẽ là cuối cùng cũng ăn no rồi. Sau đó đem nửa miếng bánh chiên hành còn vương nước miếng của lão đưa đến trước mặt ta.
Bỏ đi, cũng ông ăn luôn đi.
Ta vừa nhìn cái mép bóng mỡ và nước miếng kia vừa nói. Lão già không chút do dự, giải quyết nốt nửa miếng bánh cuối cùng, còn vỗ bụng tỏ vẻ đã ăn no, rốt cuộc mở miệng nói với ta.
Đà tạ cô nương cứu giúp, xin hỏi ở đây là chỗ nào, cách kinh thành có ra không?
Không dám, nơi này là Ngư Gia Thôn, cách xa kinh thành cả vạn dặm. Chỉ là lão, ra ra, ông có thể cho ta cử động được không? Bánh cũng đều bị ông ăn hết rồi.
Ông lão vừa nghe ta nói cách kinh thành còn rất xa, sắc mặt liền thay đổi. Sau đó ngượng ngùng nhìn ta nói, lần này ta vào kinh là có việc quan trọng, nhưng lại không cẩn thận quên mang theo lộ phí. Ta thấy cô nương cũng là người quen, không biết cô nương có thể cho lão hủ này mượn chút ngân lượng, sau này lão hủ nhất định trả lại gấp đôi. Vừa nói vừa bắt đầu lục lọi tay nải của ta, vừa tìm thấy hai thỏi bạc liền nhét ngay vào trong người.
Một lúc nữa huyệt đạo sẽ tự giải, đại ân của cô nương sau này nếu có duyên ta sẽ đền đáp thỏa đáng.
Ông lão để lại câu nói này rồi thở phì phò hai cái rồi biến mất tâm tích, bỏ lại ta đang trợn mắt há mồm không kịp phản ứng. Trước sau vẫn duy trì tư thế cùng toàn thân ướt nhẹp. Lần đầu tiên ta cứu một lão công công để rồi lật lọng cướp bóc ta. Ta chờ mãi cho đến lúc bầu trời tối đen, lại chờ đến khi trời sáng, rốt cuộc nghe được âm thanh giống như tiếng mở chốt, bật một tiếng, sau đó toàn thân liền sủi lơ, đổ nhào xuống bãi cỏ. Ta tự đánh giá tính tình ta cũng tốt siêu cấp, vậy mà gặp phải hoàn cảnh toàn thân ra ma này,
rốt cuộc cũng nhịn không được mà chửi bậy.
Khốn kiếp, vậy mà gọi là một canh giờ sao?
Người ta lúc xui xẻo thì ngay cả uống nước cũng bị nghẹn. Trong vòng có một ngày ngắn ngủn, ta từ trạng nguyên phu nhân tương lai biến thành một con nha đầu thô tiện, bị người ta đuổi ra khỏi nhà. Vậy cũng không tính đi, thì không lại gặp phải một ông già sắp chết, tựa như một sinh vật yếu đuối vô hại, ai ngờ lại là quân ăn cướp. Ta ôm tay nãy trống trơn, khập khiễng bước đi. Một ngày, một đêm rồi chưa có gì lót bụng, ta vô cùng tưởng niệm túi bánh trứng gà chiên hành của ta. Bây giờ thì tốt rồi, không có nhà để về không nói, đến tiền cũng không còn. Hiện tại vấn đề cấp bách chính là tìm một công việc để giải quyết nhu cầu sinh hoạt cơ bản của ta. Trong lúc đang không biết phải làm thế nào, thì một tờ thông báo tuyển dụng hoa hoa lệ lệ hiện ra trước mắt ta. Được lắm, lão thiên đại thần, coi như ông cũng không đến nỗi hết thuốc chữa. Sự kiện lão công công kia, ta coi như chỉ là sai lầm của ông.
Các bạn đang nghe chuyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chúc các bạn có những khoảng thời gian thật thư giãn với tác phẩm này nhé. Chương 4. Thông báo tuyển dụng.
Hiện tại chị phủ Lưu Gia cần tuyển một số nha hoàn mặt mày đoan chính, lanh lợi khéo léo, can đảm thận trọng, cam kết lương cao, sẽ được huấn luyện chuyên nghiệp. Nếu có ý tham gia dự tuyển, mời trước ngày đến chị phủ báo tin, tái bút, đồng thời phải đồng ý ký vào khế ước sinh tử.
Với trình độ học vấn của ta, cố lắm thì đọc được mấy chữ thông báo tuyển dụng nha hoàn Lưu Tri Phủ. Đối với mấy hàng chữ nhỏ phía sau, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Xem ra là nhà Tri Phủ tuyển nha hoàn, có thể đi thử xem sao. Nếu trúng tuyển thì tạm thời không cần lo lắng nữa. Chỉ có điều trong mấy năm ở nhà cậu Nhi Ca, cơ bản là ta chưa từng ra khỏi Ngưu Gia Thôn, nên không biết được nhà Lưu Tri Phủ ở đâu. Vì vậy...
Tỷ tỷ ơi, xin hỏi đến nhà Lưu Tri Phủ đi thế nào? Không, không, tôi không biết.
Tiểu cô nương vừa nghe ta hỏi nhà Lưu Tri Phủ lập tức hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy.
Ôi, không biết thì không biết, ngu chạy làm cái gì? Đại ca ơi, xin hỏi đến nhà Lưu Tri Phủ đi làm sao?
Người muốn đến đó làm nha hoàn.
Vâng.
Có cửa rồi. Cô nương, người tuổi còn trẻ có gì khó khăn không thể vượt qua mà lại đến Lưu Tri Phủ làm nha hoàn? Tiền công tuy cao nhưng cũng không thể dùng mạng đánh đổi à.
Đã lược bỏ 5.000 chữ.
Ôi, cảm ơn đại ca, để ta đi hỏi người khác vậy.
Đổ mồ hôi.
Xin quấy rầy chút, vị công tử này, xin hỏi ngài có biết nhà Lưu Tri Phủ ở đâu không?
Ớ kìa tiểu nương tử, người muốn đến nhà Tri Phủ làm nha hoàn sao? Trông da thịt non mềm thế kia, cần gì phải thế, chi bằng đi theo ta. Ta sẽ cho ngươi ăn ngon mặc đẹp.
Tiểu muội muội, có biết đến nhà Lưu Tri Phủ ở đâu không? Tỷ tỷ muốn hỏi đường đến nhà Lưu Tri Phủ thôi. Tiểu muội muội, nếu biết muội dẫn tỷ đi có được không?
Hu 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 hu.
Ngươi đừng khóc mà. Ta không hỏi nữa, ta không hỏi nữa được chưa?
Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, ta vội vàng bỏ chạy.
Đại thẩm ơi, xin hỏi làm sao đến nhà Lưu Tri Phủ?
Gọi ai là đại thẩm hả? Ai là đại thẩm hả?
Ấy da, tiểu cô nương, trông cũng không tệ nha. Vì sao phải đến nhà Lưu Tri Phủ làm nha hoàn?
Xui xẻo đến nước này rồi sao? Ta thấy vóc dáng người cũng rất đẹp. Mà ma sẽ giúp ngươi phục sức, sẽ dạy ngươi trang điểm. Đến lâu của ta đi, không được làm hoa khôi nhất bản thì cũng được nhị bản đó nha. Thế nào, tiểu cô nương? Còn không theo mama trở về, có chuyện gì khó khăn cứ nói với mama, mama giúp ngươi.
Ấy, đừng có chạy.
Nha đầu này, vì sao có lòng đi làm nha hoàn nhà Lưu Tri Phủ cũng không thèm nghe theo ta về.
Tú ba lại vừa lắc đầu, vừa không thể tin nổi thì thào tự hỏi.